Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh quyền tối thượng của lương tâm.
Vatican, sáng ngày 10 tháng 11, trong buổi tiếp kiến khoảng 50 sinh viên và giáo sư của Học viện Giáo hoàng Thánh Nepomuk ở Roma, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến quyền tối thượng của lương tâm trên bất cứ mọi quyền lực nào.
Trong bài diễn văn trước các sinh viên và giáo sư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí mật tòa giải tội. Với gương của Thánh bổn mạng của Học viện, Thánh Gioan Nepomuk, Ngài đã bị giết vì bảo vệ ấn tín tòa giải tội. Đây là điều nhiều linh mục và giám mục phải chịu trong suốt lịch sử với nhiều chế độ độc tài hoặc toàn trị khác nhau. Với gương của Thánh Nepomuk, Đức Thánh Cha khuyến khích rằng lòng dũng cảm và sự kiên vững theo tin mừng không bao giờ được trở thành một tấm bảng gắn lên tường như đồ vật trong bảo tàng, nhưng phải là sống. Ngay cả ngày nay, các Kitô hữu, đặc biệt là các thừa tác viên của giáo hội, phải nói không với các quyền lực của thế giới này để xác nhận có đối với tin mừng. Quyền lực này đôi khi là về chính trị, đôi khi về ý thức hệ và văn hóa, và nó còn tinh vi hơn, ngang qua các phương tiện truyền thông, có thể gây áp lực, làm mất uy tín, cô lập, vân vân. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chứng tá của Thánh Gioan Nepomuk nhắc chúng ta về quyền tối thượng của lương tâm trên mọi quyền lực thế gian, vị trí thượng đẳng và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người, vốn nằm nơi trung tâm của lương tâm, không được hiểu theo nghĩa tâm lý thuần túy, nhưng theo nghĩa đầy đủ của nó, như là sự cởi mở với đấng siêu việt. Đức Thánh Cha mong ước Học viện Nepomuk luôn là ngôi nhà và là trường học của tự do nội tâm, được thiết lập trên mối quan hệ với Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Học viện Nepomuk đã được thành lập cho các sinh viên của Cộng hòa Séc, nhưng hiện nay, Học viện cũng đón tiếp các sinh viên từ các quốc gia khác, bao gồm cả những người đến từ châu Phi và châu Á. Đức Thánh Cha khuyến khích các học viên, với sự đa dạng về nguồn gốc và văn hóa, có thể trở thành những cây cầu và là những người phục vụ của nền văn hóa gặp gỡ.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh khía cạnh cộng đoàn trong việc đào tạo chúng sinh.
Vatican, trưa ngày 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã gặp khoảng 160 tham dự viên khóa học dành cho các giám đốc và những người huấn luyện của các chủng viện châu Mỹ Latin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các chủng viện cần trở nên một cộng đoàn Kitô thực sự, nơi đó cần có đủ số lượng chúng sinh và người huấn luyện để đảm bảo một kinh nghiệm cộng đoàn thực sự trong tất cả các chiều kích huấn luyện.
Đức Thánh Cha nhắc các giám mục và các nhà huấn luyện của các chủng viện châu Mỹ Latin đừng khóc về quá khứ khi hiện tại số ơn gọi giảm, nhưng cần có sự dấn thân liên giáo phận, giáo tỉnh và vùng để đào tạo các thế hệ linh mục được gợi hứng từ những định hướng thực tế của giáo hội. Trong việc đào tạo, cần chú ý đến thực tế rằng các chúng sinh như mọi tín hữu cần những nhu cầu về con người và thiêng liêng, đồng thời họ cũng là những con người với những giới hạn và sai lỗi. Mỗi chúng sinh cần hội nhập cả hai yếu tố, ân sủng và bản chất thương tích. Do đó, sứ mạng của những nhà huấn luyện không phải là đào tạo những siêu nhân, nhưng là đào tạo những con người với sự khiêm tốn bước theo tiến trình mà con Thiên Chúa đã chọn, đó là hành trình nhập thể. Đức Thánh Cha nói rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong quá trình đào tạo của một linh mục là từng bước đọc lịch sử cá nhân một cách tin tưởng. Do đó, trong quá trình huấn luyện, cần giúp cho các chủng sinh phát triển một cách nhất quán sự trưởng thành nhân bản và sự vững chắc về ơn gọi và sứ mạng. Một trong những dấu chỉ trưởng thành nhân bản và thiêng liêng là sự phát triển và vững chắc về khả năng lắng nghe và nghệ thuật đối thoại, vốn được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, đối thoại với Thiên Chúa ngay cả trong những thời khắc khô khan và bối rối. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc rằng, việc đào tạo linh mục là sự đồng hành huấn luyện và thiêng liêng của tất cả và từng người huấn luyện dành cho tất cả và từng chúng sinh, để đảm bảo rằng họ có được sự giúp đỡ rộng rãi và đa dạng từ cộng đoàn của những người đào tạo, không có sự loại trừ cũng như không có ưu ái đặc biệt, để có thể đào tạo nên những linh mục tương lai thực sự và đúng như ý Chúa muốn.
Đức Thánh Cha làm phép pho tượng người vô gia cư.
Vatican, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng 11, Đức Thánh Cha đã làm phép và công bố tác phẩm điêu khắc mới về người vô gia cư có tên Sheltering tại quảng trường Thánh Phêrô nhằm nêu bật hoàn cảnh khó khăn của những người vô gia cư.
Pho tượng đồng Sheltering được thực hiện bởi nhà điêu khắc nổi tiếng người Canada Timothy Smond, người cũng đã thực hiện tác phẩm điêu khắc Angels Unawares, mô tả những người nhập cư và tị nạn và được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô, được Đức Thánh Cha làm phép vào năm 2019. Ông cũng thực hiện tác phẩm Chúa Giêsu vô gia cư, diễn tả Chúa Giêsu như một người vô gia cư đang nằm ngủ trên một chiếc ghế tại một công viên ở Toronto, Canada. Pho tượng mới bằng kích thước người thật mô tả một người vô gia cư đắp một tấm chăn và một con chim bồ câu bay ngang qua đã kéo tấm chăn lên, lộ ra thân mình trần trụi của người này. Gia đình Vincent gồm các dòng tu, các hiệp hội giáo dân và các tổ chức bác ái lấy cảm hứng từ cuộc đời và hoạt động của Thánh Vincent Paulo đã yêu cầu thực hiện pho tượng để nêu bật tình trạng vô gia cư trên toàn cầu và khuyến khích các giải pháp cụ thể để ủng hộ chiến dịch 13 ngôi nhà nhằm giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những người vô gia cư. Thông qua chiến dịch, Liên minh vô gia cư của gia đình Vincent tìm kiếm chỗ ở cho 10.000 người trên toàn thế giới vào cuối năm 2023 tại hơn 160 quốc gia nơi gia đình Vincent đã hoạt động. Nói về pho tượng Sheltering, ông Mark Revy, điều phối viên Liên minh vô gia cư của gia đình Vincent và chủ tịch của The Power International Group, nói rằng pho tượng khiến chúng ta phải nhận ra được những người vô gia cư xung quanh chúng ta. Theo ông, trước khi chúng ta có thể giải quyết tình trạng vô gia cư, chúng ta phải hiểu nó. Chúng ta cần dừng lại và nghe những câu chuyện của những người vô gia cư và đưa họ tham gia vào các giải pháp mang lại sự thay đổi lâu dài.
Các hoạt động tại Vatican cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6.
Vatican, để chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 11, Bộ Loan báo Tin mừng đang tổ chức một số sáng kiến để giúp đỡ người nghèo và nâng cao nhận thức về tình trạng nghèo khổ. Trong đó có thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành và bữa ăn trưa cho 1.300 người tại Vatican.
Ngày Thế giới Người Nghèo được Đức Thánh Cha thành lập qua tông thư Misericordia et Misera, lòng thương xót và sự khốn cùng vào cuối năm lòng thương xót. Từ năm 2017, ngày này được cử hành hàng năm vào Chủ nhật thứ 33 mùa thường niên. Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ 6 có chủ đề Vì anh em, Đức Kitô đã trở nên nghèo khó, được trích từ thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Trong sứ điệp cho ngày này năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng không có Kitô hữu nào được miễn khỏi việc giúp đỡ những người có ít nguồn lực hơn chính chúng ta. Với sự trợ giúp của các doanh nghiệp và các tổ chức bác ái, Đức Thánh Cha và Vatican đang thực hiện các sáng kiến để giúp đỡ những người nghèo nhân ngày Thế giới Người Nghèo năm nay. Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với những người nghèo và với bất cứ ai muốn tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, tại Đại Thính đường Phaolô 6, bữa ăn nóng sẽ được cung cấp cho 1.300 người nghèo. Trong tuần này, một phòng khám lưu động được thiết lập tại quảng trường Phêrô để khám sức khỏe và chăm sóc y tế miễn phí cho những người không thể tiếp cận với các dịch vụ y tế. Các dịch vụ được cung cấp bao gồm khám tổng quát, đo điện tâm đồ, xét nghiệm máu, tiêm phòng cúm, xét nghiệm COVID-19 và sàng lọc HIV, viêm gan C và lao phổi. Vatican cũng sẽ phân phát 5.000 gói thực phẩm đến các giáo xứ ở quanh Roma để phân phát cho các gia đình đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Sáng kiến này bao gồm 10 tấn mì ống, 5 tấn mỗi loại gạo, bột mì, đường, muối và cà phê, và khoảng 5.000 lít dầu và sữa để cung cấp cho các hộ gia đình cần lương thực cơ bản. Khi cuộc khủng hoảng năng lượng tiếp tục làm gia tăng chi phí ở châu Âu, một số tổ chức bác ái ở Roma cũng đã được tài trợ để trang trải hóa đơn tiền điện và khí đốt của những người đang phải vật lộn để kiếm sống.
Thanh tra tông tòa khẳng định Mỹ Du là nơi trốn của ân sủng.
Mỹ Du nhìn thấy những gì xảy ra tại trung tâm Đức Mẹ Mỹ Du với hơn 30.000 bạn trẻ từ 70 quốc gia quy tụ tại đây vào mùa hè vừa qua, và số người xưng tội khiến cho Mỹ Du trở thành tòa giải tội lớn nhất thế giới. Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, thanh tra tông tòa tại Mỹ Du đã khẳng định rằng Mỹ Du là nơi chốn của ân sủng.
Đức cha Cavalli, 75 tuổi, từ một năm nay, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thanh tra tông tòa tại giáo xứ Mỹ Du, thay thế Đức cha Henrik Hoser, đã qua đời vào tháng 8 năm ngoái. Ngài đến Mỹ Du sau khi trung tâm này phải đóng cửa và giới hạn vì đại dịch COVID, có rất ít nhóm người hành hương. Nhưng ngài đã nhìn thấy sự hồi phục ở nơi này. Đối với Đức Tổng giám mục Cavalli, Mỹ Du là nơi bày tỏ sự hiện diện của Chúa. Ngài giải thích, sự phục hồi là không thể tin được, và trong thời điểm khủng hoảng tinh thần lan rộng, nó đã biến nơi này thành tòa giải tội lớn nhất trên thế giới. Trên hết, Mỹ Du là một trường học cầu nguyện. Khách du lịch sẽ không tìm thấy điều gì khiến họ hài lòng. Không phải ẩm thực, du lịch hay văn hóa, nhà thờ cổ nhất có từ năm 1800. Tuy nhiên, nếu họ đến, họ nhận thấy nơi những người đang trải nghiệm tại đây một nguồn năng lượng đặc biệt đến từ việc cầu nguyện, từ một trải nghiệm là kết quả của việc tìm kiếm tâm linh, và thường tìm thấy câu trả lời là sự hoán cải. Trong những tháng gần đây, nhiều bạn trẻ trước khi rời đi đã bày tỏ mong muốn được vào chủng viện. Không phải ngẫu nhiên mà gần 800 ơn gọi linh mục đã ra đời trong 40 năm. Theo Đức Cha, không dễ để giải thích những điều xảy ra ở Mỹ Du. Chúng ta bước vào một môi trường đầy ân sủng. Mỗi ngày, từ 5 giờ đến 8 giờ, chuỗi mân côi được đọc bằng tiếng Croatia. Các bài hát quốc tế, thánh lễ với bản dịch đồng thời bằng 15 thứ tiếng, với các tu sĩ từ bên ngoài đến cho rước lễ. Trong khi khoảng 50 hoặc 60 vị giải tội, họ cũng đi hàng nghìn cây số để có mặt ở đây. 6 tòa giải tội được dành cho người Croatia. Ở khắp mọi nơi, đại dịch đã làm giảm một nửa số người xưng tội, ngay cả ở Ý. Tại đây, họ đến và xưng tội. Dù đông người nhưng ai cũng có thể rước lễ trong thời gian ngắn, với sự tổ chức tốt của các tình nguyện viên, giúp cho cử hành phụng vụ, cho sự tập trung. Tất cả điều này truyền đi một đức tin có thể chạm thấy được. Đức Cha cũng cho biết, Ngài bị ấn tượng bởi những hoàn cảnh dường như không thể giải quyết được, và những người trẻ tìm kiếm một tia sáng ân sủng để soi sáng cuộc đời họ. Ngài nói, sứ vụ của chúng tôi là mang lại cho họ sự can đảm, bởi vì nếu họ được gọi đến đây, nghĩa là có lý do, có điều gì đó quan trọng trong tương lai của họ, cần phải sử dụng cái nhìn của Chúa để hình dung viễn cảnh. Nhờ đó, những người trẻ này tìm thấy khoảng lặng để mở lòng, suy ngẫm, nhìn nhận lại cuộc đời của mình.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Caritas quốc tế thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ trên thế giới.
Trong hai ngày cuối tháng 10 vừa qua, Caritas quốc tế cùng với phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh và UNESCO đã tổ chức hội nghị có tên Khuôn mặt đầy đủ của nhân loại, phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo vì một xã hội công bằng. Theo Caritas quốc tế, nhận thấy một thực tế khắc nghiệt và bất công mà phụ nữ phải đối diện ở khắp nơi trên thế giới, trong mọi lĩnh vực, cả trong các vị trí lãnh đạo. Vì thế tổ chức bác ái của giáo hội công giáo đã quyết định tổ chức hội nghị này. Tại hội nghị, các tham dự viên đã rất bất ngờ khi biết được các con số liên quan đến nữ giới. Trên thế giới, có 115 triệu trẻ nữ không được đến trường. Chưa tới 3% quỹ nhân đạo dành cho các tổ chức hoạt động về trao quyền cho phụ nữ. Trên thế giới chỉ có 5% phụ nữ ở vai trò lãnh đạo. Đại sứ Nancy Ovola de Gorostiaga, đại diện thường trực của Paraguay tại UNESCO chỉ ra rằng tất cả mọi người đều phải chịu hậu quả của sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử, ảnh hưởng đến phụ nữ, người bản địa, người di cư và tị nạn, và người khuyết tật. Bà Ovela de Gorostiaga nhấn mạnh, phụ nữ chiếm một nửa dân số và do đó vứt bỏ tiềm năng của một nửa nhân loại là bất công và vô nhân đạo. Phát biểu tại hội nghị, Đồng y Pietro Parolin nhận định rằng ở phương Tây, trong khi trong đời sống công cộng, người ta đã thấy có sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa và chính trị, thì trong đời sống riêng tư, người ta cũng đang chứng kiến bạo lực, áp bức và giết hại phụ nữ trong các gia đình. Hiện tượng này là hậu quả của một quan niệm lệch lạc về con người, của việc giáo dục xã hội và tôn giáo lo sợ việc bình đẳng tôn trọng tự do và phẩm giá phụ nữ sẽ làm cho nam giới bị hạ thấp.
Cô Jasmine de Sangeira, người sống sót sau cuộc hôn nhân cưỡng bức, kể lại câu chuyện của chính cô. Cô bị gia đình xa lánh vì đã quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân. Cô khẳng định, hiện nay có rất nhiều phụ nữ phải sống trong hoàn cảnh bất công, nhưng chẳng ai biết. Vì thế phải làm cách nào đó để mọi người trên thế giới biết một cách đầy đủ hoàn cảnh thực tế mà các phụ nữ phải chịu đựng. Một hình thức bạo lực phụ nữ khác được nhà báo Christina Lam, thường tác nghiệp trong các cuộc xung đột, chiến tranh đề cập. Bà lưu ý rằng dường như đã có một đại dịch hiếp dâm và bạo lực trong các cuộc xung đột. Hiếp dâm là một tội ác mà nạn nhân cảm thấy dường như họ đã làm điều gì sai, và nhiều người trong số này cảm thấy xấu hổ trong nhiều năm, không thể nói ra điều đã xảy ra với họ, họ sợ bị phán xét. Nhà báo nhấn mạnh, nạn nhân là những người sống sót cần được đối xử xứng nhân phẩm và không được làm cho họ cảm thấy như thể họ đã làm điều gì đó sai trái. Người phụ nữ bị bắt cóc và giữ làm nô lệ tình dục như ở Syria. Nhiều người trong số họ bị buộc phải lựa chọn giữa các con của họ, không được cộng đồng chấp nhận và quay trở lại gia đình. Đây là nơi mà các vị lãnh đạo đức tin có thể tiếp cận và giúp đưa ra tiếng nói cho các phụ nữ này trong lúc họ cần. Một diễn giả đến từ Venezuela, bà Susana Rafali, chuyên gia dinh dưỡng tuyên bố rằng người phụ nữ thấp hơn nam giới 8cm, vì thế khi phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực, phụ nữ bị suy giảm dinh dưỡng nhiều hơn.
Bà Mart Van Du đến từ Cameroon, người luôn đấu tranh cho quyền của phụ nữ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không chỉ cho các thiếu nữ cơ hội, nhưng còn phải trao cho họ cơ hội thứ hai. Ở Cameroon và một số quốc gia châu Phi khác, sự nổi dậy của các nhóm khủng bố gây ra bạo lực, sợ hãi, di tản và cái chết. Thêm vào đó, ở châu Phi, niềm tin văn hóa và truyền thống mạnh mẽ kìm hãm cuộc đấu tranh cho bình đẳng. Ở nông thôn, phụ nữ không thể làm gì nếu chồng không cho phép. Nếu họ được phép đến bệnh viện, thường thì họ không có phương tiện để đi, và nếu đã đến được thì phải chịu cảnh điều trị không đủ hoặc chậm trễ. Vì thế, giải pháp thông thường nhất là chuyển qua điều trị truyền thống.
Về giáo dục, Đức Hồng Y Parolin lưu ý rằng sự chênh lệch về giáo dục thường liên quan đến thu nhập, chủng tộc và các hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác vẫn tiếp tục làm cho phụ nữ và trẻ nữ bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, nếu không có quyền giáo dục, bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thúc đẩy phụ nữ có nguy cơ trở thành một thực hành trống rỗng trong hùng biện. Xem xét phụ nữ từ quan điểm giáo dục có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của quá trình phát triển con người, tinh thần, trí tuệ, nghề nghiệp để phụ nữ có thể hòa mình vào xã hội ngang bằng với nam giới. Hơn nữa, chính trong quá trình này, các quốc gia phải can đảm đầu tư, đảo ngược tương quan bất cân xứng giữa chi tiêu công cho giáo dục và quỹ dành cho vũ khí. Điều này càng khẩn cấp hơn trong thời điểm giáo dục phải chịu một cuộc khủng hoảng sâu sắc với một tương lai bất ổn do hậu quả của đại dịch COVID-19 và một thực tế địa chính trị cực kỳ nguy hiểm, nơi có quá nhiều trẻ em và phụ nữ tiếp tục phải trả giá. Sau khi nhận rõ hoàn cảnh thực tế hiện nay của nữ giới, hội nghị đưa ra 3 mục tiêu chính: khám phá những thách đố đối với phụ nữ ở mọi tầng lớp trong xã hội, tập trung vào các trở ngại ngăn cản phụ nữ tiếp cận các vị trí lãnh đạo và ra quyết định, và đề xuất các chiến lược cụ thể về cách góp phần loại bỏ những rào cản này. Cụ thể, các diễn giả đề cập đến những cách thức để phá vỡ các rào cản không trao quyền cho nữ giới, cũng như cách trang bị cho phụ nữ các công cụ cần thiết để họ tự tin lãnh đạo qua giáo dục và củng cố năng lực từ cấp địa phương đến toàn cầu.
Hiện diện tại hội nghị, ông Aloysius John, tổng thư ký của Caritas quốc tế, nhận xét rằng mọi phụ nữ đều phải đối diện với sự ngược đãi và đau khổ, nhưng tất cả luôn tìm thấy sức mạnh để tồn tại. Ông chứng minh điều này bằng câu chuyện của Mariam Ibrahim, một phụ nữ Sudan đã cải đạo sang Kitô giáo và bị kết án tử hình vào năm 2014, nhưng sau đó đã được tự do nhờ áp lực từ cộng đồng quốc tế. Hiện nay, Mariam là một nhà hoạt động vì quyền phụ nữ. Câu chuyện của Mariam là duy nhất, nhưng hàng triệu triệu phụ nữ phải đối mặt với sự ngược đãi và đau khổ ở các mức độ khác nhau trên khắp thế giới. Những đau khổ này thể hiện tình trạng bất ổn của xã hội hiện đại của chúng ta, nơi các hành lang quyền lực xác định các hành vi lạm dụng phụ nữ. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở UNESCO có tham vọng nhấn mạnh cách nam giới và nữ giới sống với nhau trong sự bổ sung và hòa hợp. Tuy nhiên, các yếu tố như thực hành văn hóa và tôn giáo, bạo lực và nghèo đói cùng cực ngăn cản việc tạo ra một không gian hòa nhập, trong đó phụ nữ, giống như nam giới, có thể sống có phẩm giá, thực hiện các quyền của họ và giữ các vị trí cao nhất. Theo Tổng thư ký Caritas quốc tế, các cuộc tranh luận và lời chứng đã nêu bật tính cấp thiết của việc giải quyết vấn đề vai trò của phụ nữ trong xã hội như một vấn đề bất công xã hội đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị rõ ràng. Khi một nữ nhân loại bị phân biệt đối xử, thì chính toàn thể nhân loại phải gánh chịu. Chúng ta không thể tưởng tượng sự ra đời của một xã hội công bằng mà không có vai trò lãnh đạo của phụ nữ. khuôn mặt đầy đủ của con người phải dựa trên sự hài hòa giữa nam và nữ, xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử. Điều này có nghĩa là ngay từ nhỏ, các bé gái và bé trai phải được giáo dục để sống cùng nhau trong một xã hội được đặc trưng bởi sự tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận người khác. Nhìn nhận và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ đối với Caritas quốc tế là một hành động công bằng. Việc cho phép phụ nữ trở thành lãnh đạo ở tất cả các cấp độ là cấp thiết, trong khi vẫn giữ được đặc tính nữ giới của họ. Cho phép sự tham gia của phụ nữ ở tất cả các cấp chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến đổi xã hội của chúng ta, một sự thay đổi cần thiết trong một kịch bản quốc tế được đánh dấu sâu sắc bởi đại dịch COVID-19.
Caritas tin rằng, sau 2 ngày hội nghị, một con đường cụ thể đã được chỉ ra để giải quyết những nguyên nhân cản trở việc hình thành một xã hội công bằng. Đây là một con đường mà Caritas quốc tế của 162 Caritas địa phương ở 200 quốc gia trong nhiều thập kỷ đã có kinh nghiệm thúc đẩy phụ nữ lãnh đạo. Tiếp tục hành trình này, Tổ chức Bác Ái Quốc tế cam kết thúc đẩy phát triển các chính sách và hướng dẫn nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại Caritas địa phương ở quốc gia và giáo phận. Tổ chức cũng có ý định tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và đặc biệt là với diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ công giáo, giải quyết vấn đề này ở cấp độ quốc tế. Cuối cùng, Caritas muốn tiếp tục khám phá cùng với các hành động phối hợp của UNESCO nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ. Tuy nhiên, mục tiêu thứ hai này không thể đạt được nếu không có cam kết cụ thể của các cộng đồng quốc tế. Ưu tiên dành quỹ cho việc nâng cao nhận thức về khuyến khích phụ nữ và hòa nhập vấn đề này vào tất cả các dự án phát triển. Khuyến khích phụ nữ cũng phải được coi là nền tảng của các chương trình đào tạo đại học cho nhân viên nhân đạo. Cuối cùng, một điều không thể thiếu là nỗ lực không ngừng và quyết tâm nâng cao dư luận về vấn đề này. Mặc dù không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi, làm thế nào để đạt được khuôn mặt đầy đủ của con người, Caritas chắc chắn rằng hội nghị đã giúp đưa ra một số câu hỏi thiết yếu. Mọi người phải có can đảm để giải quyết vấn đề này với niềm tin và quyết tâm, và phải làm ngay bây giờ. Việc trao quyền lãnh đạo cho phụ nữ đòi hỏi những thay đổi mang tính hệ thống mà họ không thể chờ đợi được nữa. Ông Aloysius John bình luận rằng, Caritas quốc tế còn phải làm việc nhiều hơn nữa để trao quyền cho phụ nữ được thực hiện cách tích cực hơn. Ông nói, hiện tại tổ chức Bác Ái này, 53% nhân viên là phụ nữ, nhưng chúng tôi cần phải tiến xa hơn nữa để phụ nữ có thể đảm nhận các vị trí quan trọng trong Caritas quốc tế.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Cầu nguyện cho linh hồn tôi.
Tháng 11, tháng thường được Hội Thánh mời gọi chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho các linh hồn. Dường như điều đó gợi nhắc niềm thương nhớ và gọi mời từng người, cách này hay cách khác, nguyện cầu cho những người thân yêu đã khuất bóng. Thậm chí, ta cảm tưởng như linh hồn của họ bình thản hơn, thanh tuyền hơn và có lẽ cũng gần chúng ta hơn. Trong tình yêu của Chúa, họ là những người không bao giờ chết. Mối sầu mênh mang nghìn thuở của người mất lẫn người còn dường như được phần nào an ủi. Thế nhưng còn linh hồn tôi thì sao? Tôi có cầu nguyện cho linh hồn tôi. Tôi có ý thức, tôi có linh hồn. Thiết nghĩ không còn là lối nhìn nhị nguyên, như thể phân biệt giữa hồn và xác, cũng chẳng còn là nỗ lực thâu tóm, đóng khung và định nghĩa con người. Con người là hình ảnh của chính Chúa, có lẽ vì vậy mà linh hồn là chính con người tôi. Con người ấy, nhờ ơn Chúa, cần được gọi mời, thôi thúc và chắp cánh để đi vào cuộc gặp gỡ thẳm sâu và thân mật với người. Làm sao để điều ấy có thể xảy đến? Điều ấy xảy đến trong chính chọn lựa nơi cuộc sống dường như bộn bề này. Chúa đã không chối từ mùi chiên bò, không chối từ phận người, thì tôi biết rằng Chúa cũng sinh hạ nơi những yếu đuối nơi tôi. Phút giây tôi đối diện với khoảng trống vắng và cô đơn tột cùng, đến độ không thể lý giải, bất giác nhận ra những gì tôi đang có hay đang cố gắng đều vô vọng. Đó cũng là phút giây giàn bày, phơi trại sự thật về chính tôi, con người mong manh, đầy đổ vỡ trong tương quan, đầy quá khứ bừa bộn và cồng kềnh, nhưng tuyệt đẹp khi vui mừng và nhận rõ Thiên Chúa vẫn ở đó. Trong khoảng không của sự cô đơn và thinh lặng dường như đến tột cùng ấy, tôi chợt nhận ra Thiên Chúa của khiêm hạ và khôn giò. Những ánh mắt của Người dường như xuyên thấu, phản tịnh và đồng thời ủy an vỗ về tôi. Không đơn thuần là một Thiên Chúa cao vợi hay một Giê-xu nào đó sống cách đây 2.000 năm ở một làng quê xa xôi, nhưng là một Thiên Chúa của kinh nghiệm, của chọn lựa. Một Thiên Chúa mời gọi tôi đón nghe và hưởng nhờ, nhưng lại cũng mời gọi tôi chủ động khởi xướng để đi vào địa hạt giao cảm sâu đậm của linh hồn ngay từ chính những chọn lựa vừa quả cảm vừa khiêm nhượng trong đời sống của tôi. Kiếm tìm và nhận ra Người nơi những rạn vỡ, những bất ổn và dở dang, để rồi dù chỉ mờ nhạt và thấp thoáng, tôi được nếm trải kinh nghiệm về một Thiên Chúa trong thân mật và đơn thành. Lạy Chúa, Chúa trao ban cho linh hồn bao nhiêu tài năng, thì có lẽ tài năng lớn nhất chính là khao khát kiếm tìm Người. Nhưng đến tận cùng, con biết mình sẽ phải chọn lựa giữa câu trả lời có hay không về Thiên Chúa mà con vẫn kiếm tìm, một chân lý tròn đầy và mài bào tròn trịa. Ước gì con đừng ngụy tín và dối lừa chính con để rồi dối lừa chính Chúa. Xin đừng để linh hồn con, hay đúng hơn là chính con, lại trở thành một kẻ vô thần lén lút. Lạy Chúa, nếu có phút giây con có thể nghĩ về linh hồn con, thì xin cho con chính khát khao và đối diện với Chúa cách đơn thành, vì Chúa là một Thiên Chúa đơn sơ và khiêm hạ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.